Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó, họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người:
"Ông đã có điều gì phải sợ?"
Người trả lời:
"Đúng như Ngài nói đó."
Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người:
"Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội."
Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy, có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam với những tên phiến loạn, đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi:
"Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các ông không?"
Bởi ông thừa biết chỉ vì ganh tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế xách động đám đông, đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi:
"Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?"
Họ la lên:
"Đóng đinh nó vào thập giá."
Ông Phi-la-tô lại hỏi:
"Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?"
Họ càng la to:
"Đóng đinh nó vào thập giá."
Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, chuyên đánh đòn Đức Giê-xu, rồi trao người cho đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giê-xu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương niệm đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người:
"Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái."
Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chén, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha mọc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng: "Vua người Do Thái." Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người bị liệt vào những tên phạm pháp. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
"Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi."
Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau:
"Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin."
Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
"Eloi, Eloi, lama sabachthani?"
Nghĩa là:
"Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
"Kìa, hắn kêu cứu ông Elia."
Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống và nói:
"Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không."
Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở.
Mời anh chị em quỳ gối.
Bức màn chướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy người tắc thở như vậy liền nói:
"Quả thật, người này là con Thiên Chúa."
Mời anh chị em ngồi. Với Chúa Nhật lễ lá hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào tuần thánh, là tuần quan trọng nhất trong mọi tuần của suốt năm phục vụ. Cũng như Chúa Nhật Phục Sinh là Chúa Nhật quan trọng nhất của mọi ngày Chúa Nhật. Lý do là bởi vì trong tuần thánh này, chúng ta làm sống lại những giây phút cuối đời trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu. Và cũng trong tuần thánh này, chúng ta cử hành cuộc thương khó, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chính vì vậy mà anh chị em thấy từ nãy đến giờ, Hội Thánh mời gọi anh chị em và tôi cùng với các tín hữu trên toàn thế giới nghe lại và cầm ngành lá trên tay để sống lại cái sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và được người ta đón tiếp trọng thể như thế nào. Rồi tiếp đó, Hội Thánh mời chúng ta lắng nghe bài tường thuật về cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu. Những sự kiện này là những sự kiện lịch sử, có nghĩa là những sự kiện đã thực sự xảy ra trong lịch sử của thế giới. Tôi nhấn mạnh cái điều đó là bởi vì ngày hôm nay đang có một phong trào, mà cụ thể nhất là cuốn tiểu thuyết Da Vinci, và người ta đang muốn thực hiện thành phim để chiếu vào tháng 5 sắp tới. Cái phong trào mà cuốn tiểu thuyết và cuốn phim này gây ra, đó là một phong trào muốn tước đi cái ý nghĩa và nền tảng lịch sử của Kitô giáo, coi như chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng mà thực sự ra, những sự kiện chúng ta cử hành là sự kiện lịch sử mà không cần phải dựa vào các sách tin mừng, nhưng chỉ cần dựa vào những chứng cứ lịch sử của các sử gia ngoài Kitô giáo thì ta đã biết những sự kiện đó hoàn toàn đã thực sự diễn ra trong lịch sử của Do Thái và cũng là của thế giới. Và phải đặt nền tảng niềm tin trên cái sự kiện lịch sử như thế thì mới thấy được cái sự vững chắc của đức tin Kitô giáo, không chỉ là chuyện tưởng tượng mà là một niềm tin có cơ sở vững vàng. Thế nhưng nếu ta chỉ ngưng lại ở đó mà thôi thì vẫn chưa đủ. Ngưng lại ở đó thì không cần phải là người Công giáo cũng làm được. Và vì vậy ta phải đi một bước nữa, tức là trong tuần thánh này, khi nghe kể lại cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu, thì anh chị em và tôi vừa hiểu đó là một biến cố lịch sử, nhưng đồng thời anh chị em và tôi phải làm cho cái biến cố đó nó trở thành biến cố trong tâm hồn của mình. Nói một cách khác là phải nội tâm hóa cái biến cố lịch sử đó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi ta nghe lại cuộc tường thuật về thương khó khổ nạn của Chúa Giêsu thì không phải chỉ là những nhân vật Phi-la-tô, là Phê-rô, là Giu-đa, là các thầy thượng tế, là những tên ăn trộm bị đóng đinh chung với Chúa Giêsu, mà là mình phải khám phá ra trong chính tâm hồn mình và cuộc sống đức tin của mình khuôn mặt của những người đó. Có nghĩa là
mình khám phá ra rằng mình cũng có những tội lỗi tương tự: gian dối, phản bội, làm chứng gian, độc ác, tham ô. Mình phải khám phá ra nơi những khuôn mặt đó chính cái khuôn mặt của chính mình. Và vì những tội lỗi đó mà dung nhan của Chúa Giêsu ở trong tâm hồn chúng ta bị bầm dập, bị đánh đập tan nát, đến nỗi không còn nhận ra hình dạng Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta nữa, mặc dầu mình mang danh là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Giêsu, nhưng mà cái hình hài Chúa Giêsu trong trái tim chúng ta đã bị bầm dập rồi. Phải khám phá ra cái điều đó để rồi mình vượt qua tội lỗi, và nhờ đó làm cho dung nhan của Chúa Giêsu trong trái tim chúng ta được bừng sáng lên, được rõ nét trở lại, và đó là phục sinh. Cho nên không chỉ ngưng lại ở cuộc thương khó, khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử, mà là phải nội tâm hóa, phải làm cho cái biến cố đó trở thành một thực tại sống động, cụ thể trong chính trái tim mình. Cái cử hành lễ lá hôm nay thời gian không cho phép, tôi không muốn làm mất thời giờ của anh chị em. Tôi chỉ gợi có một cái ý tưởng mà tôi cho là căn bản như thế. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau để trong suốt tuần thánh này, khi anh chị em tham dự các nghi thức tuần thánh, đặc biệt là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, không chỉ là chúng ta tưởng nhớ về một biến cố quá khứ xa xăm cách đây hơn 2000 năm, mà là chúng ta cử hành mầu nhiệm đức tin, là mình sống những cái gì nó đang thực sự diễn ra trong cuộc đời mình, trong tâm hồn của mình. Và như thế thì những cử hành phục vụ mới mang ý nghĩa trọn vẹn mà Hội Thánh mời gọi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để sống với tâm tình đức tin như thế trong tuần lễ đặc biệt này. Và bây giờ kính mời anh chị em cùng với tôi tuyên xưng đức tin.